Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ Phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ Phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ Phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ Phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ Phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ Phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn Ngài khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn Ngài khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ Phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31 và Roma chương 1 câu 16-17 qua chủ đề Thập tự giá, biểu tượng của tin lành. Trong thư Roma chương 1 câu 16-17, sứ đồ Phao-lô viết: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin." Đó là Roma chương 1, câu 16-17. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thờ Phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, cho chúng con có sự sống mới để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại, được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, được nuôi dưỡng giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bản thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Ta hy sinh vì con, và tiếp theo đó là Bây giờ tôi tin.
nhiệm màu, con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đang ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thay vì tôi Giê-xu chịu ác bao, trên thập tự cam khổ đau. Biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tình tôi Chúa xóa bôi. Trưa mặt trời bóng tôi che sự vinh quang Chúa ta. Đấng hoa công xưa huyết phải tuôn rơi bởi cơ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Nay mặt tôi nên thên thuồng kiếp tôi, khi thầm tư ngài biểu dương. Cảm xúc ơn cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nổi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, thảy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Thập tự giá, biểu tượng của tin lành, dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31 và Roma chương 1, câu 16-17. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Đó là Roma chương 1 câu 16-17. Hầu hết mọi người đều đã thấy và biết hình ảnh thập tự. Trong các ngành kỹ nghệ, đặc biệt trong ngành xây dựng, cấu trúc thập tự có tính cách thiết yếu. Không có cấu trúc thập tự, không một công trình nào đứng vững. Từ căn nhà chúng ta ở, cho đến quần áo chúng ta đang mặc, đều có kết cấu cơ bản là cấu trúc thập tự. Những nhận xét trên cho chúng ta thấy cấu trúc thập tự gắn liền với cuộc sống con người xưa và nay. Cách đây 2000 năm, thập tự là một hình cụ dã man dùng để xử tử hình những tử tội không phải là công dân La Mã. Tử tội bị lột hết áo quần, hai tay giang ra bị đóng đinh vào thanh ngang, hai chân bị đóng vào thanh đứng, rồi cây thập tự được kéo dựng đứng lên, chân thập tự được chôn chặt trong một lỗ đào sẵn. Tử tội bị treo giữa khoảng trời và đất trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, đau đớn cùng cực, ngất đi tỉnh lại, cho đến khi kiệt sức, nghẹt thở rồi chết. Mục đích của cách xử tử hình này, thứ nhất là để sỉ nhục tử tội và cả gia đình dòng họ. Đây là một vết ô nhơ cho dòng họ nào có một người bị án này. Mục đích thứ hai là phạm nhân phải chịu đau đớn lâu dài để đền bồi cho tội ác đã gây ra. Và mục đích thứ ba là để ngăn ngừa và cảnh cáo những kẻ có ý định phạm pháp hay gây án. Tuy nhiên, trong trường hợp thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những mục tiêu trên của con người đều không đạt được. Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa và mục đích của hình cụ này một cách vĩnh viễn. Thập tự giá mà người Do Thái coi là sỉ nhục, người Hy Lạp coi là ngu dại, thì Đức Chúa Trời đã biến thập tự giá thành sự vinh hiển, quyền năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời khi Ngài để chính con Ngài bị đóng đinh lên đó. Thế giới hôm nay đã thấy những thay đổi đó. Thập tự giá thời đế quốc La Mã là hình cụ giết người, thì ngày nay chúng ta thấy đó là biểu tượng của tình thương. Dấu hiệu thập tự được sơn vẽ trên nóc các bệnh viện như là một quy ước quốc tế để trong chiến tranh không bên nào được tấn công bắn phá. Hồng thập tự là dấu hiệu của một tổ chức từ thiện quốc tế trợ giúp các nạn nhân chiến tranh hay thiên tai, không phân biệt quốc gia chủng tộc. Hình thập tự được gắn trên nóc và bên trong các nhà thờ. Từ hình ảnh cây thập tự ngày xưa vấy máu Chúa Cứu Thế, ngày nay người ta làm hình thập tự bằng vàng, có khi chạm trổ tinh vi, là một món trang sức để nói lên niềm tin cá nhân và tình thương của Đấng đã phó mình treo thân trên thập tự chuộc tội cho nhân loại. Nếu Chúa Cứu Thế không bị đóng đinh lên cây thập tự, thì chắc chắn ngày nay thập tự giá chỉ còn là một khoảnh khắc lịch sử đen tối, dã man của thời đế quốc La Mã. Ngay từ thời sứ đồ Phaolô, khi thập tự giá còn là một biểu tượng ghê rợn của tội ác và trừng phạt, thì sứ đồ Phaolô trong mặc khải kỳ diệu của Chúa đã công bố ý nghĩa mới của thập tự giá là tin mừng hay tin lành, chỉ vì đây là hình cụ đã sử dụng để đóng đinh Chúa Cứu Thế. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá đã thay đổi ý nghĩa thập tự giá và thay đổi cả thực tại đau đớn kinh khủng ghê rợn của thập tự giá. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin." Đó là Roma chương 1 câu 16-17. Thế giới đương thời được sứ đồ Phaolô gom lại trong hai từ: Do Thái và Hy Lạp. Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, Hy Lạp đại diện cho tất cả những chủng tộc còn lại, gọi là dân ngoại. Cả hai tượng trưng cho toàn thể nhân loại đều từ chối tin lành sứ đồ Phaolô giao giảng. Người Do Thái đòi phải có phép lạ mới tin, người Hy Lạp tôn tặng kiến thức trong văn chương, trong triết học là sản phẩm trí tuệ của con người. Và như chúng ta đã nói, từ khi sa ngã, con người chỉ còn biết tập trung vào chính mình và cuộc sống hiện tại. Đi một bước xa hơn, để có thể đến với con người, đến với từng người của mọi thời đại, Đức Chúa Trời đã dùng tin lành để quảng diễn ý nghĩa thập tự giá cho tất cả mọi người thấu hiểu. Thập tự giá là biểu tượng của tin lành cứu rỗi. Tin lành trước hết không phải là một giáo hội, không phải là hội thánh, không phải là một tổ chức tôn giáo, nhưng trong nghĩa đơn sơ nhất, tin lành là tin vui, là tin mừng, tin tốt lành báo cho con người biết rằng phương án cứu rỗi mọi người đã được Đức Chúa Trời hoàn tất khi con Đức Chúa Trời treo thân trên thập tự giá. Để hình ảnh thập tự có ý nghĩa là dấu hiệu của ân sủng, của tình thương, của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu nội dung tin lành mà thập tự giá là biểu tượng. Sứ đồ Phaolô đã nỗ lực làm sáng tỏ ý nghĩa biểu tượng này trong các thư tín của ông. Chúng ta nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31 như sau. Đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Do Thái lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Nhưng đối với những người được gọi, bất luận Do Thái hay Hy Lạp, thì Chúa Cứu Thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là những người đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để không ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 22 đến câu 31. Đức Chúa Trời đã đi một bước xa hơn nữa khi Ngài tạo điều kiện cho mọi người được cứu bằng quy định, được cứu rỗi do tin sứ điệp tin lành. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17 chúng ta đã đọc ở trên: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: người công chính sẽ sống bởi đức tin. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô thêm một lần nữa nhấn mạnh đến sự chết hiến tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là nội dung chính của tin lành ông giao giảng. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã chắc chắn rằng ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng là bày tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 1 đến câu 5. Hình ảnh thập tự giá ngày nay rất phổ biến, nhưng chỉ thực sự hữu dụng và đầy ý nghĩa khi chúng ta hiểu được đó là biểu tượng của tin lành cứu rỗi. Để có thể hiểu nội dung của tin lành qua biểu tượng là thập tự giá, thì sứ điệp tin lành cần phải được phổ biến, cần phải được giao giảng, cần được trình bày, và đó là trách nhiệm của Hội Thánh và của tất cả cơ đốc nhân là con dân Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một lòng để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể trở thành người sinh ra trong trần gian ô tội, để hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình, chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi cho vô số người Chúa cho chúng con gặp trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yêu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm. Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui người hồn nhiên.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.